Kinh Phật được phiên dịch, bộ kinh đầu tiên là Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đây là thời gian rất gần đây. Kinh này so với Kinh Tứ Thập Nhị Chương còn đơn giản hơn. Có thể nói đây là khái yếu của Phật học, là khái yếu từ trong kinh điển tiết lục ra. Phía trước hai điều là Pháp Tiểu Thừa, phía sau sáu điều là Pháp Đại Thừa. Cho nên, cũng có thể nói là giới thiệu được khá viên mãn, vô cùng tinh yếu, rất đáng cho chúng ta học tập. Đặc biệt là những người mới học Phật Pháp, chúng ta giảng với họ những gì, thì mấy điều này là thích hợp nhất. Kinh điển của Phật rất nhiều, chúng ta xem đến đề kinh. Đề kinh này là Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Có rất nhiều kinh điển, đề kinh hoàn toàn không có hai chữ Phật Thuyết. Tại sao có những kinh Phật lại thêm hai chữ Phật Thuyết? Có những kinh Phật không dùng hai chữ Phật Thuyết? Đây là ý gì? Chúng ta cần phải biết. Những kinh điển thông thường trong phần chánh tông, câu nói thứ nhất là Phật Thuyết. Bộ kinh này, đề kinh thì thêm vào hai chữ Phật Thuyết. Nếu như câu nói thứ nhất chẳng phải Phật Thuyết, là do đệ tử của Phật nêu ra để hỏi, như những loại kinh điển này, thói thường thì chẳng thêm hai chữ Phật Thuyết. Bộ kinh này là kết tập, từng chữ từng câu đều là chính miệng Phật tuyên giảng ra, cho nên trên đề kinh cũng có thêm hai chữ Phật Thuyết này. Kinh Phật khi lập đề, tức là đề mục, đều có quy tắc của nó. Người xưa nói với chúng ta có đến 7 cách lập đề. Nơi đây chúng tôi cũng đem nó giảm bớt. Bộ kinh này trong 7 cách lập đề thuộc về nhân pháp lập đề. Phật là nhân, tức là người. Bát Đại Nhân Giác là pháp. Trong đề kinh có người, có pháp, chẳng có tỷ dụ, là nhân pháp lập đề. Chữ Phật này là nghĩa giác ngộ, là nghĩa trí tuệ, đầy đủ sự giác ngộ viên mãn, trí tuệ viên mãn. Nói một cách khác là triệt để giác ngộ chân lý của vũ trụ nhân sinh, thì người này chúng ta xưng họ là Phật Đà. Ở chỗ này là chuyên chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì bộ kinh này là do Ngài giảng, chữ giác có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là đối với bất giác mà nói. Lục đạo phàm phu là bất giác, cho nên bất giác tức là mê. Chân chánh giác ngộ rồi thì họ đã vượt khỏi lục đạo. Vượt khỏi lục đạo, chúng ta thông thường nói ngoài lục đạo là pháp giới tứ thánh, có Thanh Văn, A-la-hán, Bích Chi Phật, có Quyền Giáo Bồ Tát, có Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Những vị này đều thuộc về tự giác. Nếu tự giác lại có thể giác tha, đó tức là Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta xưng là chánh đẳng chánh giác. Trong Phật Pháp gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trên Hội Hoa Nghiêm xưng là pháp thân đại sĩ. Đây là Bồ Tát chân chính, chánh đẳng chánh giác. Còn giác hạnh viên mãn tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trên 41 vị pháp thân đại sĩ là Phật quả cứu cánh viên mãn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài chứng đắc đó là Phật quả cứu cánh viên mãn. Chúng ta xưng Ngài là Phật Đà. Bộ kinh này là Phật nói, cho nên phía trước thêm vào hai chữ Phật Thuyết. Chữ Bát là nói tám phương pháp giác ngộ, cho nên phía dưới chữ này có chữ giác ngộ, có giác tri. Chúng ta dùng một danh từ làm đại biểu là được. tám thứ phương pháp giác ngộ. Do đây có thể biết, nó vô cùng quan trọng, hoàn toàn là từ trên cương lĩnh mà nói, từ trên nguyên tắc mà nói. Chúng ta nhất định phải nắm vững nó, tự mình đi con đường giác ngộ. Chữ đại nhân là cách tôn xưng đối với Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Tám thứ phương pháp này đều là nguyên lý, nguyên tắc giác ngộ của chư Phật Như Lai cùng Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phải nên học tập, cho nên xưng là Bát Đại Nhân Giác. Còn chữ kinh là thông xưng, trong Phật Pháp gọi là khế kinh. Trên thì khế với lý của chư Phật chỗ chứng, dưới thì khế với cơ của chúng sanh khả độ, cho nên gọi là khế kinh. Chữ kinh nghĩa rất nhiều, trong Kinh Hoa Nghiêm nói hết 10 loại. Hiện nay kinh điển lưu thông đều rất rộng, nơi đây chúng tôi cũng đem nó giảm bớt. Chúng ta lại xem phần nhân đề. Kinh điển đều là từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc. Nguyên văn là viết bằng tiếng Phạn. Sau khi đến Trung Quốc, nhất định phải thông qua phiên dịch, đem Phạn văn dịch thành văn tự Trung Quốc mới có thể lưu hành phổ biến tại Trung Quốc. Bộ kinh này là do ai phiên dịch? Nhất định phải có một người phụ trách. Thời xưa dịch kinh vô cùng thận trọng, dịch trường quy mô đều rất rộng lớn, ngang với như hiện nay chúng ta gọi là viện trưởng viện dịch kinh, là dùng danh nghĩa của họ. Họ chịu hết hoàn toàn trách nhiệm, để cho chúng ta sanh khởi tín tâm. Người phiên dịch là Hậu Hán Sa Môn An Thế Cao dịch. Hậu Hán là đại biểu cho niên đại, là vào thời đại nào phiên dịch. Sa Môn là học lịch. Đây là Pháp Sư, Ngài vô cùng khiêm tốn. Mãi về sau, những người dịch kinh đều xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Đại sư An Thế Cao quả thật đích xác Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tuy nhiên, Ngài chẳng dùng cách xưng hô này. Ngài dùng hai chữ Sa Môn. Sa Môn là vô cùng khiêm tốn, vô cùng khách sáo. Nghĩa của chữ Sa Môn dịch là cần tức, tức là cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Đây là nghĩa của hai chữ Sa Môn. Nói một cách khác, học Phật từ lúc vừa nhập môn, cư sĩ tại gia tu được ngũ giới thập thiện cũng có thể xưng là Sa Môn. Sa Môn không phân biệt tại gia hay xuất gia. Sa di xuất gia có thể cần tu 10 giới 24 môn oai nghi, cũng tức là có điều kiện của Sa Môn. Cho nên Sa Môn là cách xưng hô vô cùng khiêm tốn khách sáo. Đây là đại sư đã làm một cái gương tốt cho chúng ta, đặc biệt là cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp, thật tại mà nói, họ không giác, họ mê, họ mê hoặc, cuồng vọng tự đại. Chúng ta ngày nay nhìn thấy cách xưng hô này, cảm xúc của chúng ta sâu vô cùng. Chúng ta phải nên học cách khiêm tốn cung kính của những vị đại đức này. Tự ti mà kính người. An Thế Cao là đức hiệu của đại sư. Đức hiệu của Ngài đúng thật là Thế Cao. Chữ An là danh xưng của nước Ngài. Giống như Trung Quốc chúng ta, đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ du học xưng là Đường Huyền Trang. Ngài chẳng phải là họ Đường, Ngài là người của nước Đường.